Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm 2003. Và chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non, xóm Vững Chãi, tu viện Lộc Uyển, trong khóa an cư Kiết Đông. Hôm rồi chúng ta đã đi vào đoạn thứ 6 của Tính Tâm Minh. Đó là đoạn rõ thông đầu mối. Thật ra thì chúng ta có đi nhưng mà chưa có vào đoạn này. Đi quanh quanh quá cho nên đoạn này nó vẫn còn nguyên. Hôm nay thì chúng ta đi vào thiền. Đoạn này được dịch ra tiếng Việt là ngăn động mà cầu tịnh. Hết ngăn lại động thêm. Càng trễ ở hai bên, thà rõ đâu là mối. Chúng ta đi vào hai cái câu đầu: ngăn động và cầu tịnh, hết ngăn lại động thêm. Ý thứ nhất chúng ta cần đi ngang qua là các vị cũng biết tâm hành của chúng ta. Nó có một cái thói quen là đuổi bắt. Và cái đặc tính đuổi bắt gấp gáp này không những nó có mặt trong cái sinh hoạt đời thường, chúng ta khó thực tập dừng lại, và nó còn có mặt luôn khi chúng ta đi vào đạo. Tức là cái sinh hoạt của tâm hành này nó luôn mong muốn là thêm nữa, nhiều thêm nữa, có mặt nhiều hơn nữa. Và trong khi đó cái nguyên lý của công phu tu tập của chúng ta đó là bớt, đó là dừng. Nhưng mà thông thường thì chúng ta không thể làm được cái công việc dừng và bớt. Chúng ta muốn nó có thêm. Và mình có một cái thói quen là mình cứ nghĩ là chẳng hạn như về cái lĩnh vực tri thức, nói ra thì nó hơi trái ngược với cái học tập một chút. Như về cái lĩnh vực tri thức thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó vốn là không có trọng lượng, cho nên mình càng chất đầy bao nhiêu, đầy vào lòng bao nhiêu thì nó hay bấy nhiêu. Và không ai có cái can đảm là dũ bỏ tất cả những cái tri thức mình thu lượm được để đi vào cái công phu thật sự. Tôi cũng biết có những thiền sinh đến đây thì họ tu tập cũng giống như là ma đuổi, và rõ ràng như thế. Tức là họ cũng chạy đuổi và nắm bắt, trong tâm họ không có dừng lại. Họ cứ nghĩ là phải có một cái gì đó trong cái sự tu tập phải thủ đắc được trong tay. Trong khi đúng nghĩa sự tu tập không có nghĩa là chúng ta đuổi bắt nữa, mà chúng ta dừng lại thôi. Chúng ta cảm thấy đủ thôi. Dừng lại ngang đây và giờ phút này. Đó là cái nguyên tắc, cái nguyên lý rất là căn bản cho sự thực tập. Mình có một cái tâm hành đuổi bắt thì điều thứ nhất là tự thân cái sự đuổi bắt nó là một cái tham vọng. Tham vọng mà có mặt thì có mặt của niềm đau nỗi khổ theo sau. Tham vọng vật chất thì nó có mặt của cái niềm đau nỗi khổ về mất mát của vật chất. Tham vọng thủ đắc về tình cảm, về lợi, về danh thì nó có cái nỗi khổ của cái người lo sợ mất mát về lợi, về danh, về tình cảm, vân vân. Và chúng ta cứ nghĩ là phải nhiều thêm nữa mới có hạnh phúc, trong khi vấn đề không phải là nhiều thêm mới hạnh phúc, mà vấn đề là dừng lại. Vấn đề là loại trừ tất cả những cái thủ đắc thì mình mới có hạnh phúc. Và các vị cũng đừng có nghĩ một cách ngây thơ, loại trừ tất cả thủ đắc là chúng ta dũ hết tất cả những cái tài sản vật chất mà chúng ta có. Thưa không, cái loại trừ này đó là loại trừ trong tâm mà thôi. Khi tâm ta có mặt một cái sự dưỡng dưng với vật chất thì chúng ta rất là nhẹ nhàng và an lạc. Dưỡng dưng với những cái ngã sở, tức là những cái phụ tùng cái bản ngã mình, lâu nay mình tự hào, mình cảm thấy ấm cúng khi có mặt của cái ngã sở bao quanh. Bây giờ mình vững dưng được với nó, tức là trong tâm mình coi tất cả những ngã sở đó vốn dĩ là phù du, thì tự nhiên mình có được cái an lạc. Do vậy dừng lại là cái điều kiện ban đầu để chúng ta đi vào đạo. Và trong cái công phu tu tập thì dừng lại là cái điều rất là quan trọng. Cái động lực hối thúc nó luôn có mặt ở bên trong lúc ta dụng công tu tập, mà mình dừng lại được là một cái sự chuyển biến rất là lớn, là một cái sự thành công và một cái đoạn đường công phu rất là quan trọng để có thể dừng lại được. Chẳng hạn như tâm hành mình nó có một cái thôi thúc phải làm cho xong cái việc này để ngồi thiền chẳng hạn, đó là một cái loại thôi thúc rất là tế nhị của tâm hành. Và điều này mình nghĩ nó cũng rất là hợp lý, tại mình cứ coi là những cái việc như dọn thiền đường, quét sân, ăn cơm, nghe pháp thoại, nó không phải là việc tu, mà phải là cái chuyện xếp chân kiết già, ngồi yên như pho tượng mới là tu. Và cái tâm lý này thì nó dễ xảy ra cho chúng ta lắm, và chúng ta vội vàng nghe lời nói của nó, và mình cứ làm mọi việc gấp gáp để ngồi thiền mới gọi là giờ tu. Thế rồi lên ngồi thiền thì tâm mình nó không có chịu an trụ trong cái lúc ngồi thiền, nó lại nghĩ là chút xíu xả thiền thì mình phải đọc một trang kinh, hoặc là mình phải nghe lại một bài pháp thoại. Và nó luôn luôn dắt dẫn và nó đi trước mình, và nó không hề chịu thuần phục và nghe lời mình để dừng lại bao giờ. Và trong cái dụng công tu tập thì cái tâm hành thôi thúc thêm nữa, nhiều hơn nữa, muốn có nữa, và luôn luôn chạy phía trước. Đó là cái điều rất dễ có mặt trong lúc ta dụng công. Và thưa, nếu mà mình không có thể an trụ được trong cái sát na hiện tiền đấy, trong cái giờ phút này mình không thể tỉnh tại an nhiên được, thì chắc chắn là trăm năm sau mình cũng không tỉnh tại an nhiên được trong cái sát na hiện tiền. Trong khi cái sát na hiện tiền nó có mặt của quá khứ, nó có mặt của tương lai, và quá khứ tương lai có nghĩa là nó dài lắm. Hà sa kiếp đi qua nó có mặt trong hiện tại, và ngàn vạn kiếp lai sinh nó cũng có mặt trong cái sát na hiện tại. Cái đã qua thì đã mất, cái tương lai thì chưa đến bao giờ. Chỉ có sát na hiện tại là thật hữu mà thôi. Người có trí tuệ, người có cái tự giác, thực sự là người biết nắm bắt cái sát na hiện tại để dụng công tu tập. Nếu mà chúng ta có thể dừng lại được trong cái sát na hiện tiền, thưa, thì đất trời lòng lòng mở ra, cái không gian của an lạc, của giải thoát cũng tức khắc mở ra. Và người xưa bảo là ngộ đạo là thấy tánh vân vân, chẳng qua chỉ là làm một cái việc đơn giản là dừng tâm được ngay sát na hiện tại mà thôi. Vì trong cái sát na hiện tại, Ngài Bị Giác gọi là bất ly đương xứ thường trạm nhiên, bất tức tri quân bất khả kiến, tức là cái thể chân thật màu nhiệm, cái bản tính bất sinh bất diệt của tự chúng ta, tự thể chúng ta, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, và nó thường rỗng lặng tự nhiên, nó hiện tiền không thiếu vắng. Thế mà mình khởi tâm tìm cầu thì nó vượt khỏi tầm tay. Thế nào là bất ly đương xứ thường cảm nhiên? Tức là nó ở ngay nơi đây và giờ phút này, nó thường tịch lặng. Thế nào là cái sát na hiện tại tịch lặng? Nó có mặt của quá khứ và có mặt của tương lai. Chẳng hạn như mình mở mắt, mình nhìn thấy một cái bông hoa trước mắt. Cái sát na đầu tiên mình chưa có khởi một cái niệm suy nghĩ gì về cái bông hoa cả. Nhưng mà sát na thứ hai thì ý thức mình nó bắt đầu nó di chuyển. Nó di chuyển đến cái phạm vi của sự phân biệt, đây là hoa gì. Và nó di chuyển xa hơn nữa là hoa này cắt ở trong vườn chùa hay là do người khác đem đến. Và nó lại đi rất là nhiều lĩnh vực mênh mang khác. Người này tên gì? Hồi sáng tôi đã từng gặp. Và người này hôm qua hôm kia đã từng có những câu nói, nó làm xúc não tôi, tôi buồn phiền. Vân vân, nghĩa là một tràng tư duy nối dài liền phía sau. Cho nên nếu mà chúng ta thông minh, chúng ta dừng lại ở sắc na đầu. Tức là gì? Tức là mắt mình tiếp xúc với sắc, mình dừng lại đó, đừng đi thêm nữa. Và nếu thông minh hơn nữa thì mình hồi phục lại. Hồi phục có nghĩa là gì? Tức là màu sắc, đó là những cái đối tượng để mắt thấy. Mà mình mất mình trong những cái đối tượng của mắt thấy, tức là mất mình trong cái sinh diệt đến đi, trong cái có không còn mất. Mình chỉ cần hồi phục lại một chút xíu, tức là mình nhận ra rằng tất cả những cái đối tượng thì có thể đến và đi, sinh và diệt, nhưng mà cái khả năng thấy của mình thì nó không bị mất, nó luôn có mặt. Và từ cái điều mắt thấy, các vị có thể sử dụng nó trong cái phạm vi nghe thì nó còn tuyệt vời hơn. Thông thường chúng ta bị sinh diệt nổi chìm, đánh mất mình trong cái âm thanh. Và ở cái hành tinh mình, cái thế giới mình thì âm thanh nó có khả năng kỳ diệu là nó lôi mình ra khỏi cái sát na hiện tiền rất là dễ. Cái phạm vi của mắt nó hẹp hơn cái phạm vi của tai. Tại vì khi mình đóng cánh cửa mắt lại thì có được một chút bình yên hơn tai. Nhưng mà tai mình thì nó mở ra 24/24, chứ nó không có được đóng bao giờ. Thế nào là nó mở ra nhiều như vậy? Thưa, trong giấc ngủ thật sai thì khả năng tai của chúng ta mới có thể đóng được. Nhưng mà trong giấc ngủ chưa đủ sâu, ở một cái chừng mực nào đó thì các khả năng tai vẫn còn nghe. Chẳng hạn như ta đang ngủ mà ta vẫn nghe tiếng chài giá gạo, vân vân. Và do vậy cái khả năng tai nó linh thông hơn mắt. Và thông thường người xưa đã đi vào từ cái cửa nghe để đi vào đạo. Và thưa đại chúng, là ở cái cửa nghe này chúng ta cũng có thể đi vào đạo được, giống như người xưa, giống như các vị Bồ Tát, các vị thiền sư đã từng nương vào cái nghe để trở lại cái bản tính không sinh không diệt của chính tự thân mình. Thế nào là từ cái nghe chúng ta đi vào cái bản tính không sinh không diệt của tự ta? Thưa, âm thanh của đất trời có khi có, khi không. Tiếng chuông, tiếng người có khi có, khi không. Tiếng chim chóc, tiếng gió khua ngoài cây có khi có, khi không. Nhưng mà cái nghe thì không bao giờ gián đoạn. Mà chúng ta thì lại không thông minh để biết rằng cái khả năng nghe của mình nó luôn còn đó. Chúng ta cứ nghĩ là mình nghe khi nào có tiếng. Trong khi đó, tiếng hay không gì thì cái nghe vẫn hiện hữu. Và nếu mình thông minh, chỉ cần hồi phục lại một chút xíu và nhận ra cái khả năng nghe của mình nó liên tục có mặt, thế là ta có thể dừng tâm lại một cách rất là dễ dàng, không tốn nhiều công phu lắm. Và cái sinh hoạt, cái dụng công này nó càng nhẹ nhàng bao nhiêu, càng gần với đạo bấy nhiêu. Cái trạng thái dụng công của chúng ta làm thế nào? Thật là tế nhị, thật là nhẹ nhàng. Mình làm sao mình tu như chơi thì gần với đạo. Mà mình càng tu càng cực nhọc, càng phí sức nhiều để dụng công thì càng xa đạo. Tại vì khi mình phí sức trong dụng công có nghĩa là lòng mình còn gấp gáp ở cái mức độ thô, dễ nhận biết thì nó được gọi một cái tên khác là tham. Gấp gáp ở mức độ vi tế, mức độ rất là mịn, thì thì đó là một cái tâm hành tham được trá hình, mà chúng ta gọi là nỗ lực dụng công. Nó cũng là một hình thức, nó cũng là một hình thức tham vi tế mà thôi. Cho nên ở đây cái câu kệ ngài Tăng Sáng ngài bảo là ngăn động mà cầu tịnh, hết ngăn lại động thêm. Có nghĩa là mình vận dụng ý thức của mình để mong muốn được cái trạng thái an lạc. Và thông thường mà mình khởi tâm mà mong muốn được cái trạng thái an lạc thì có mặt của sự gấp gáp, có mặt của sự tham ở cái mức độ cạn nhất. Khi mình muốn có sự an lạc là tâm mình đang ở trong cái trạng thái gì? Đang ở trong trạng thái bất an. Tôi hay dẫn một cái ví dụ rất là dễ, để từ cái ví dụ này các vị có thể hình dung được cái con đường tu tập của chúng ta. Đó là ví dụ mình muốn ngủ, mình cố gắng để cho giấc ngủ nó đến với mình. Mà cái điều kỳ lạ là ta càng cố gắng để ngủ bao nhiêu thì giấc ngủ nó lại không chịu đến bấy nhiêu. Cũng như vậy, mình muốn cho tâm mình nó được an lạc bấy nhiêu thì nó càng phù động bấy nhiêu. Và nếu mà công phu bằng cách đó thì rất là cực nhọc mà không thủ đắc được cái an lạc. Cái an lạc không có mặt. Chỉ mỗi một việc là mình khởi tâm muốn cho được an lạc thì an lạc chạy khỏi tầm tay, biến mất khỏi tầm tay. Ở đây bảo ngăn động mà cầu tịnh, hết ngăn lại động thêm, là ý muốn nói là ở cái công phu ở chiều sâu mà mình ngăn được những cái động để có được cái an lạc thì nó tạm thời có mặt cái sự bình yên. Nhưng mà mình không dụng công thì tức khắc cái sự phù động nó lại có mặt, cái sự sao động nó lại nổi lên lớn hơn. Cho nên cái cách công phu này là công phu rất là vụng về, hao phí rất là nhiều cái năng lượng của thân tâm, mà cuối cùng thì đâu vẫn hoàn lại đấy, không thể tiến bộ được, không thể bước xa hơn được trên con đường thực tập. Thưa đại chúng, là ngài Quyền Giác ngài có mấy cái câu làm chuẩn mực cho cái dụng công rất là hay. Ngài bảo là lặng lẽ mà tỉnh táo thì đúng. Lặng lẽ mà chìm vào cái không thì sai. Tỉnh táo mà lặng lẽ thì đúng. Mà tỉnh táo tâm khởi phù động thì sai. Và hai cái trạng thái này, mình người tu mà khéo thì mình làm thế nào cân bằng được thì đúng. Chẳng hạn như chúng ta đi vào cái công phu tọa thiền, mình mời cái chánh niệm có mặt. Chánh niệm là trạng thái an tĩnh, vắng bóng những cái suy tư lao xao, sáng rỡ trong hiện tại hiện tiền, gọi là chánh niệm. Nhưng mà khi mà mình duy trì được cái chánh niệm như thế chừng đôi ba phút, thì từ cái niệm mà rõ ràng hiện tiền này, nó lại sinh khởi những cái tư duy lao xao, thì mình đang đi lạc vào cái ngõ sai lầm rồi. Đó là trường hợp thứ nhất, tỉnh tỉnh mà vọng tưởng. Tức là có cái trạng thái tỉnh táo, nhưng mà vì không duy trì được cái trạng thái tỉnh táo mà vô niệm kéo dài, cho nên nó khởi niệm, nó khởi vọng thức lăng xăng. Vọng thức là cái từ rất là chuyên môn trong đạo Phật, nhưng mà cái từ hiện dùng đó là từ gì? Những cái sao động của tâm có mặt. Khi mình an trú được trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh tại rõ ràng ngay nơi đây và giờ phút này thì đang trú trong Niết Bàn. Nhưng mà cái trạng thái này nó không ở lâu được với mình, do cái năng lực của tỉnh sáng nhiều quá, cho nên mình lạc vào những cái sao động, những cái tư duy, những cái phù động của lòng nó có mặt. Và nếu mà không thông minh, không biết dừng lại thì nó dẫn mình đi rất là nhanh, rất là xa. Nó không chỉ dẫn xuống phố mà nó còn dẫn mình đi vòng quanh nửa qua đi cầu đi chơi. Mình đã từng đi qua Bắc Kinh để mà thăm Tử Cấm Thành thì nó dẫn mình một cái vèo là tới Tử Cấm Thành, chứ không cần tốn mấy trăm tiền phi cơ gì hết. Và có khi nó hiện rõ mồn một trong trí nhớ của mình. Chẳng hạn như mình từng gặp một cái con người dễ thương nào đó cách đây 10 năm và cách xa mình nửa vòng trái đất. Lâu giờ mình không có tu cho nên tâm thức mình nó phù động, nó che mất cái hình ảnh của cái con người mà làm tim mình rung rinh 10 năm trước. Ở hôm nay được cái duyên mai ngồi tọa thiền, tâm nó tĩnh lặng, đột nhiên cái hình ảnh cũ cách nay 10 năm nó hiện lên. Và nó không những hiện cái con người cách nay 10 năm rõ mồn một như mình thấy trước mặt mình, mà nó còn hiện luôn cái không gian chung quanh cái con người kia mà mình đã từng gặp nữa. Tức là thời gian đã xa, không gian đã xa, nhưng mà chỉ cần tâm niệm mình nó lắng động, nó có một cái an lạc ở một mức độ cạn cạn nào đó thôi, thì tức khắc là những cái chuyện xảy ra 10 năm trước nó hiện lại nhanh như chớp mắt. Tôi nói chớp mắt đó là lâu rồi. Trong cái chớp mắt các nhà luận, các ngài sớ giải là một cái chớp mắt nó có tới 80-90 cái sát na gì đó đi ngang qua. Nghĩa là trong một cái sát na thôi là tất cả những cái hình ảnh của quá khứ 10 năm trước, cách đây ngàn vạn dặm đường nó hiện trong ta một cách nhẹ nhàng. Và rồi từ cái hiện rất nhỏ nó dẫn mình đi mênh mang cõi đất trời. Có khi hình ảnh năm xưa nó mạnh quá, thế là những cái ý niệm mình nó bắt đầu nó tập trung chung quanh những cái hình ảnh đó, và nó toan tính cái con đường làm thế nào để tìm lại thăm cái con người kia. Thế là cả một dọc dài của cái chuyện đời thường nó lại đi theo một cái khởi niệm nhỏ nhoi thôi. Hay nói một cách khác, chỉ cần một cái khởi niệm nhỏ nhoi thôi là nó dẫn mình, không những tâm mình đi ngút ngàn xa mà nó có năng lực nó lôi thân này đi nữa. Các vị đã từng bị một cái khởi niệm nhỏ nhoi nó dẫn các vị đi như thế chưa? Tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là ít lắm trong cuộc đời các vị cũng từng gặp những cái khởi niệm nhỏ nhoi như thế, nó dẫn mình đi ngút ngàn xa. Và như vậy thì rõ ràng là nếu mà chúng ta không khéo thì từ trong cái tỉnh nó khởi ra cái động nhanh lắm. Mà thường thường thì chúng ta tu dễ gặp cái trường hợp này. Tu lâu nó có trí tuệ là như vậy. Không biết tuệ thiệt hay là tuệ dỏm thì không biết, nhưng mà rõ ràng là lâu lâu tâm thức mình nó có cái điều kiện nó nghỉ ngơi, nó hồi phục, cái tự nhiên mình nhớ lại những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ mà nhớ rất rõ, rất kỹ, từng cái chi tiết rất nhỏ cũng không quên. Và không thông minh, không khéo thì liền tức khắc nó dẫn mình đi thôi. Đó là cái sự có mặt của niệm tỉnh giác, nó sinh khởi cái phù động. Cái thứ hai là có khi chúng ta lạc vào một cái trạng thái do cái tâm thức của mình, nó đã từng quen với cái sự chìm lặng, cho nên mình tu mình lạc vào cái trạng thái chìm lặng, không ngơ, trống vắng. Mà lạc vào cái trạng thái này thì nó còn nguy hiểm hơn là lạc vào cái trạng thái phù động lao sao tâm thức nữa. Ngày xưa gọi là chìm vào hăng quỷ. Chìm vào đây rồi thì không có cái điều kiện để mà trở ra. Và có khi một đời người chìm mất vào cái trạng thái tịch lặng đó, nó kéo dài luôn tới nhiều kiếp mai sau. Mà thông thường mà mình lạc vào cái trạng thái này rồi thì nó dễ sinh khởi cái đấm trước, mắc kẹt vào cái trạng thái này, khó rứt ra. Và ngày xưa chúng ta biết có những vị tu nhập diệt tận định là như thế. Chán cái cõi tử sinh lao sao, ở yên trong cái trạng thái tĩnh lặng, vô tư, trống vắng. Đây là hai cái trạng thái mà người tu chúng ta phải hiểu rõ để tránh cái trường hợp lạc vào một là bên này, một là bên kia. Bên nào cũng nguy hiểm giống như nhau. Trong khi đó thì cái định của Đức Phật dạy, cái định của người tu hay là cái chánh niệm của người tu, nó có một điều đặc biệt là lặng, lặng lẽ mà tỉnh sáng. Có vậy nó mới có cái định và tuệ cùng một lúc có mặt, mới có được tuệ giác. Chứ bằng mình chìm vào một phía, chìm vào phía rỗng lặng không tịch thì cũng không có tuệ giác phát sinh. Mà lạc vào cái ngõ của tư duy phù động thì tuệ giác mình cũng không thể có được. Cái tư duy phù động kia nó chỉ cung cấp cho mình cái khả năng trí thức, học hỏi, suy tư ở mức độ cạn, ở cái bình diện ý thức mà thôi. Mình không khai thác được cái năng lực sâu thẳm của tự thân mình, tức là cái miền sâu thẳm nhất của tâm thức, mình không có cái dịp đụng đến, không xài được nó. Trong khi đó thì cái miền sâu thẳm kia, cái năng lực đó kỳ vĩ vô cùng. Nó không phải là cái nho nhỏ bé nhỏ như ý thức của mình sử dụng lâu nay. Trên cuộc đời này tất cả những cái công trình lớn người ta xây dựng được là do vì có những cái thông tin, những cái sứ giả từ cái miền tâm thức rất là sâu kia nó đưa lên. Cho nên những nhà phát minh mới nắm bắt được những vấn đề mà con người thường không thể biết. Chứ nó không phải là cái thu thập được trên cái mặt cạn của ý thức. Và chúng ta đã có một lần nói cho nhau nghe về cái năng lực phi thường của tâm thức. Cái năng lực phi thường của vật chất đó là một con bướm mà đập cánh bên Tử Cấm Thành thì nó tác động đến thành một cơn mưa ở cái vùng Nam Cali. Cái điều này tôi không có biết, nhưng mà khoa học có nói như thế thì tôi nói cho các vị nghe cho vui. Nhưng mà rõ ràng là ảnh hưởng vật chất rất là lớn và đã không hề bị mất bao giờ. Vật chất mà còn như thế, tâm con người nó kỳ vĩ hơn. Rõ ràng tâm thức con người phức tạp hơn và cái năng lực của nó phi thường hơn là điều đương nhiên thôi. Mình nghĩ là nó là thứ vô hình, nhưng mà đâu có biết rằng cái nỗi nhớ nhung của mình đối với mẹ mình to quá. Từ bên này miền Nam Cali mà mình nhớ bà da diết thì ở bên kia trời bà cũng thắt ruột. Và nó xảy ra tức khắc, chứ nó không phải là hôm nay tôi nhớ mẹ thì mai ở bên kia bờ đại dương bà mới cảm nhận được. Thưa không, tôi vừa khởi tâm nhớ thì tức khắc bà cảm nhận được ngay. Điều này đâu có phải là mong lung, là trừu tượng gì cả, mà nó là cái sự thật có mặt trong cái cuộc sống đời thường ta có thể kinh nghiệm được. Và cái điều này thì ngày xưa các bậc thánh đã kinh qua, đã biết. Cho nên các ngài có khi không làm việc trên cái lĩnh vực bình thường, nhưng mà làm việc bằng gì? Bằng cái năng lượng của tâm. Các vị mà đọc vào cuộc đời Đức Phật, các vị thấy là Đức Thế Tôn mỗi một ngày dành 2 tiếng đồng hồ vào buổi sáng sớm để làm gì? Thưa, để tọa thiền. Và trong cái giờ tọa thiền, Ngài rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Ngày xưa tôi học Phật, tôi lem nhem, tôi nghe cái chuyện đó tôi tức cười. Tôi nghĩ là rải tâm từ nhuần thấm đại địa, có lẽ là Đức Thế Tôn dùng cái từ đó cho mát tai người nghe, chứ tâm từ làm sao mà có thể nhuần thấm đại địa được. Mình phải có mưa mới có thể nhuần thấm đại địa. Nhưng mà càng lớn càng học Phật thì chúng ta thấy điều này nó thật sự có. Chúng ta có thể vận dụng một vài điều để chứng minh điều này. Chẳng hạn như có những người mà mình chưa quen, chưa từng gặp, nhưng mà tự nhiên mình đến gần, mình cảm thấy cái vị kia, cái con người kia có cái năng lượng từ bi, tất nhiên mình cảm thấy thích lại gần, thích ngồi bên cạnh, và cảm thấy có một cái niềm tin rất là vững chắc nơi người kia. Và cũng có những người mình chưa từng quen, chưa biết họ là thế nào, họ gặp mình, họ mời chào rất là giòn giã, họ nói năng rất là dễ thương, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy có một cái năng lượng gì nó làm cho mình rất là ái ngại, phải đề phòng, phải đối kháng, không thể khởi niềm tin với người kia được. Dù là người kia có một cái hành xử rất là mở lòng với mình, nhưng mà lòng mình nó vẫn khép là khép, nó không mở được. Và có những cái bậc đạo sư lớn, cái sự hiện diện của Ngài làm tươi mát cả 50.000 thính chúng. Các vị có thể cảm được điều này khi đến các bậc thầy lớn. Tự nhiên mình có niềm tin ngay, tự nhiên là cũng lời nói đó mà mình khởi tâm, mình tin và mình tu được. Và cũng những vị thầy rất là giỏi, nói năng rất là trôi chảy và lời lẽ cũng ngọt ngào, nhưng mà cái chất liệu từ bi tự nhiên mình không nghe nó thấm gì mình cả. Trở lại vấn đề, rõ ràng là tâm ta nó có cái năng lực kỳ diệu, tuy vô hình nhưng mà nó tác động đến sinh vật hữu hình. Và bằng cái con đường chuyển hóa tâm, Đức Phật ngày xưa giải tâm từ là điều có thật. Và cái năng lượng giác ngộ của Đức Thế Tôn ngày xưa vẫn còn trên nhân gian này là điều có thật. Và cái sự tu tập của ta, nếu ta chạm được ở cái mặt cạn của ý thức thì cái năng lực của tâm cũng phát triển ở một cái chừng mực của ý thức. Nhưng mà mình lặn sâu hơn khỏi cái miền của ý thức, mình khám phá ra là sao cái lao sao phù động của ý thức, mình còn có cái mặt bằng của tâm thức mênh mông như biển cả, và mình chạm được vào cái miền đó thì mình kỳ vĩ. Năng lực mình lớn hơn mình tưởng nhiều lắm. Mình có khả năng như người xưa gọi là di sơn đảo hải đó, có thể dời núi lấp biển được nữa kia. Có khả năng như vậy, tại mình chưa sử dụng được đó thôi. Và tất nhiên những cái điều này các bậc đạo sư lớn khi đã đạt được, đã đi ngang qua được cái vùng ý thức để chạm vào mặt bằng của tâm thức, sở dĩ các ngài không di sơn đảo hải, tức là không có dời núi và lấp biển, không có làm cho chiến tranh tự nhiên chấm dứt được. Âu nó có cái lý do của nó, chứ không phải là không làm được. Thưa, lý do gì? Đức Phật ngày xưa Ngài có tuyên bố ba cái câu rất là hay: năng bạc chúng sinh nghiệp chướng, nhi bất bạc định nghiệp. Tức là ta có thể nhổ sạch tất cả nghiệp chướng của chúng sinh, nhưng mà định nghiệp của nó thì ta chịu thua. Rõ ràng Ngài nói như không nói, có phải không? Mình bây giờ mình cũng nói được vậy. Tôi có khả năng làm cho anh trở thành hiền thiện, với điều kiện là anh nghe lời tôi. Anh không nghe lời thì tôi cũng chịu thua. Đức Phật cũng nói câu nói ấy. Và rõ ràng là tuy Ngài có khả năng, nhưng mà Ngài tùy duyên nghiệp của từng chúng sinh, không hề thúc hối, không hề đặt cái tâm tham vọng của mình vào, tức là muốn cho nó thế này, muốn cho nó thế kia, đó là có sự tham vọng. Các bậc đạo sư lớn chưa phải là bậc giác ngộ toàn vẹn, các ngài cũng làm việc như nước chảy mây trôi, nghĩa là cái duyên đến thì làm chơi, mà duyên không đến thì thở phào trút gánh thế thôi, coi mọi việc như phù vân. Sở dĩ coi mọi việc được như phù vân là tại vì ngài đã nhìn thấy cái hình hài sinh diệt này nó vốn là phù vân rồi, và cái cuộc đời này nó cũng vốn là phù vân. Mà nhìn được như thế là do vì ngài chạm chân vào cái vùng đất thật, dẫm trên thật địa, thở giữa trên không mà như thế. Mình chưa chạm vào cái vùng đất thật thì mình sẽ khốn đốn khi người ta đụng chạm vào cái hình hài này, đụng chạm vào tài sản vật chất của mình. Nhưng mà nếu mình chạm chân vào vùng đất thật thì hình hài này còn hay mất, đó là chuyện của hình hài. Còn cái tự tánh của họ thì vốn không mất, cho nên là không biết sợ là gì. Phất phơ mà sống, phất phơ mà đi, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Cuộc đời vốn là thênh thang như mây nổi thế thôi. Các bậc đạo sư chạm chân được cái vùng đất thật thì như thế. Có khi tôi dùng nhiều cái từ nó không biết có làm cho quý vị lủng củng và khó hiểu hay không. Chẳng hạn như cái từ chạm chân vào vùng đất thật, vân vân. Đó là chúng ta có cái kinh nghiệm về sự tu tập. Mình làm thế nào mình đi mà tránh được hai cái cực, một là lạc vào không, hai là lạc vào có. Nắm được cái đầu dây và mình thẳng con đường đó mình đi, tức là mình chắc chắn là chạm chân được vào cái vùng thẳng thẳng. Trong Phật học có một câu chuyện rất là vui. Có một nhà vua kia, ông rất là ngao ngán cái chuyện điều hành một quốc gia, rất là cực nhọc. Ông chán cái ngôi vua quá. Một hôm ông trốn cung đình, ông đi một mình đi chơi thôi. Gặp một vị thầy, ông rất là thích. Đúng là con người này mới hạnh phúc. Hỏi thăm thì thưa thầy, thầy tu như thế này thì thầy có tài sản không? Nói là không, tôi chỉ có mỗi ba cái y và một cái bát mà thôi. Nói ba y như thế nào? Nói một cái thì tôi giặt, tôi phơi ở trong xóm, và chỉ còn một hai cái thì khoác lên người đang đi vân du, cuộc đời nhẹ và bồng tên. Thì vị vua là một người rất ư bận rộn với công việc của một quốc gia, cho nên thấy cái đời sống thông dong như Hà Nội mấy ngàn thế thì rất là thích, và coi đó là một bậc thầy mà mình phải đi theo để học và để tu. Và ông vừa đi theo bậc thầy đó vừa hỏi đạo, và đột nhiên nhìn lại cái phía hoàng thành thấy lửa bốc cháy, và người ta bảo nhau rằng ở cái vùng đó lửa đang phát quả. Thì cái vị thầy kia rất là lính quýnh, tại vì ông còn một cái y ông phơi, ông sợ cháy. Trong khi nhà vua thì tỉnh bơ, nhà vua thì kéo tay thầy, nói thầy à thầy, cái chuyện cháy đó là chuyện cháy với cái mắt gì đâu. Thầy đã sống một đời sống Hà Nội mấy ngàn, ví dụ như mà cháy cái y đó thì thầy cũng xin được cái y khác, chứ mắt gì đâu. Mà lửa thì lan rất là lớn, có thể cháy tới hoàng cung, dân người ta bảo nhau như thế. Mà cái anh chàng đi theo hỏi đạo thì anh chẳng bận tâm gì về cái chuyện cháy. mà cái vị thầy tu đang thuyết về vô thường vô ngã, về cái chuyện thế gian như phù vân, thì lại rất là bận rộn, lòng như lửa cháy như kiến cắn. Ông vũ tay cái ông theo hỏi lãi nhã, ông nói dẹp ông văn bơi đi, để tôi đi về tôi lấy cái y tôi mới được. Thế thì ông coi dò cũng đi rất là nhanh về, chứ không phải thiền hành từng bước chậm như mình đâu. Tất nhiên đây là chuyện vui, nhưng mà tôi kể câu chuyện này với một cái dụng ý thế này. Cái dụng ý là khi mà ta giàu có rồi thì đối với những cái nhỏ nhoi như một quốc gia ta mới coi nhẹ được. Còn sự nghiệp mình là một quốc gia thì nó thương tổn đến một quốc gia mình mới sợ, chứ nó cháy một vài cái xóm nhà thì có nghĩa lý chi? Thưa có phải không? Cũng như vậy, mình mà chạm được vào cái vùng đất của tâm, mình nhận ra được cái bản lai diện mục hiện tiền của mình, tức là mình làm sao sống được với cái đương niệm hiện tiền, với cái sát na tỉnh tại rõ ràng, và từ đây cái quá khứ không còn đè nặng lên mình nữa. Cái tương lai thì hãy để cho cái tương lai nó lo, mình chỉ biết mỗi một việc là ngay cái sát na hiện tiền này mình đang sống, đang thở, đang mỉm cười, đang an nhiên và tỉnh tại, là mình là một người giàu có lớn. Và chạm vào được cái vùng đất này không phải là một ông vua có hoàng cung, có quốc thành thế tử giàu ngang giường đó đâu, mà mình giàu hơn nữa kia. Tại vì cái sự nghiệp vật chất nào cũng theo mây nổi mà thôi, cũng phù du mà thôi. Vì vốn là nó được sinh ra thì nó phải mất đi. Còn cái sự nghiệp mà mình đang đi, đang thực tập đây là cái sự nghiệp không phải vật chất. Nó không mất theo cái hoàn cảnh của vô thường. Thời gian có đổi thay bao nhiêu triệu năm thì nó vẫn thế. Do vậy, chạm vào cái vùng đất ấy thì mình cũng giống như ông vua kia, không băn khoăn gì về cái chuyện cháy và cái xóm nhà. Mình mà đặt chân được vào vùng đất thật rồi thì những cái bên ngoài thuộc về sở hữu của ngã mình sẽ coi thường, và tự thân cái bản ngã này mình cũng coi thường. Do gì mình có cái lớn hơn, mình có cái mênh mông hơn, và mình cũng có một cái thọ mạng dài hà xa hơn. Nếu mình chưa chạm vào vùng đất đó thì mình thấy mình là cái này, cho nên mình đau buồn khi nó trái gió trở trời, khi nó có cơn nhức đầu sổ mũi. Mình đau buồn khi nhìn thấy nó tiều tụy ra, và mình cũng lo lắng sợ nó mất. Nhưng mà mình đã chạm chân vào cái thọ mạng dài hơn gấp ngàn vạn lần vô tỷ kiếp, thế thì có nghĩa lý gì đâu cái hình hài vô thường bọt bèo này. Cho nên cái điều quan trọng là trên cái con đường ta đi, mình thông minh thế nào đó để mình có thể chạm chân lên thật địa và thở được giữa hư không. Và cái con đường mình đi đó là, các vị lưu ý có hai điều chúng ta cần phải đề phòng. Một là từ cái tỉnh táo quá, nó sinh khởi những cái sao động nhỏ, rồi từ sao động nhỏ nó kéo dài đến những cái sao động lớn, và nó thành những cái tư duy cuồn cuộn như sóng trường gian, nó dẫn mình đi ngút ngàn trong quá tử sinh. Cái thứ hai là mình lạc vào cái cõi mênh mông mà trống vắng. Mà thường thường người lạc vào cái tình trạng đó thì nếu ở mức độ cạn thì người ta sẽ rất là sợ tiếp xúc với cuộc đời, với con người, thích thu mình lại, trốn ở trong hốc núi ven rừng để đừng gặp ai, đừng gặp con người. Đó là cái trạng thái nhẹ của người lạc và không tỉnh. Tại vì khi mà tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc nhân gian thì nó lại mất cái trạng thái an tĩnh đi, cho nên họ muốn thu mình lại. Trong khi đó, cái tuệ giác đúng với tinh thần của Phật dạy không phải là cái tuệ giác mà nó chìm sâu trong không tỉnh, mà phải là cái tể giác đối diện với cuộc đời, mở mắt, mở tai ra, tiếp xúc với sáu trần mà lòng sừng sững bất động mới là cái tể giác thiệt của đạo Phật muốn nói. Phải làm thế nào? Ngay nơi đây và giờ phút này, thắp sáng được chánh niệm, mời gọi được cái chánh niệm có mặt trong hiện hữu, đó là tuệ giác của đạo Phật muốn nói. Và điều này cũng đơn giản, chứ khó khăn chi đâu. Không biết các vị có thấy nó là đơn giản hay không. Tôi có một câu nói mà trở thành có khi các vị thuộc lòng nữa. Đó là một câu nói có những vấn đề rất là đơn giản mà mình nói hoài nó trở thành nó không đơn giản. Cái trường hợp của tôi nói hoài nó cũng giống như thế. Tôi nghĩ là tôi mà có sống ở đây, có tiếp xúc và chia sẻ các vị 10 năm thì tôi cũng nói có một chút xíu việc đó mà thôi. Rồi có khi các vị nghe nhiều quá thì các vị thấy sao nó rối bồng bông, nhưng mà thực ra thì nó không có rối, nó chỉ một cái đơn giản là thôi. Đó là gì? Thứ làm sao mình mời gọi được cái chánh niệm nó có mặt trong hiện tiền, và làm sao duy trì được cái trạng thái này, làm sao mình nối được nó từ từng chập nhỏ, từ chập nhỏ mình nối lại được cho nó dài thêm, thế là đủ rồi, đủ đáng đồng tiền bát gạo để sống trên cuộc đời rồi. Tôi nghĩ là đại chúng đều có kinh nghiệm của sự thực tập, của công phu, của chánh niệm cả. Có điều cái kinh nghiệm này nó còn ngắn quá, nó từng chập như một que diêm đốt lên rồi tắt, đốt lên rồi tắt, mình phải đốt hoài. Bây giờ mình làm thế nào, mình đừng đốt que diêm nữa, mình làm mặt trời đi, rực sáng luôn cả không gian này đều nhờ. Thế thì thành công, thế thì có thể chia tòa ngồi với Đức Bổn Sư Từ Phụ được. Còn bây giờ chỉ là que diêm thì còn xa quá. Và vấn đề thì nó cực kỳ đơn giản, nói đông nói tây, người xưa nói còn nhiều hơn nữa, cũng chỉ làm một việc đó mà thôi. Làm thế nào rọi sáng được, làm cho các vị có niềm tin được với cái chánh niệm hiện tiền. Và cái chánh niệm hiện tiền này thì nó vượt không gian thời gian, nó vượt tử vượt sinh, nó là thọ mạng trường cửu. Ta khởi được niềm tin chừng đó là đủ đền ơn Phật, chỉ vậy thôi. Đó là chúng ta đi ngang qua được hai câu. Có mấy cái câu trong bài sám rất là hay. Đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm, vào ra cười nói, tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Chỉ có 6 câu thôi, tôi thấy đủ xài cho tôi một đời người rồi. Mình làm thế nào đi đứng ngồi nằm được mà không thất niệm thì hay lắm rồi. Mỗi lần đi mà mình nhớ mình đừng để thất niệm là đâu cần phải nghe nhiều. Và trong 4 động tác này, đi đứng ngồi nằm mà mình giữ được chánh niệm thì mình cũng được phân nửa mặt trời, chứ không nên đổi tệ như que diêm. Nghĩa là đã thắp sáng được chánh niệm suốt trong 4 oai nghi là có mặt của sự giàu có bên trong rồi. Và khi mà chánh niệm có mặt thì tự nhiên ta nói cười, tự nhiên ta làm bất cứ cái gì cũng hiện được tướng đoan nghiêm cả. Tôi thấy là quý thầy quý cô ở đây ai cũng dễ thương, ai cũng dễ thương hết. Đó là do gì các vị đều có thực tập chánh niệm, tuy là nó chưa có liên tục nhưng mà đã thể hiện được, thể hiện được cái sự tươi mát, vững vàng và dễ thương rồi. Và hầu như người tu nào cũng dễ thương cả, kể cả các vị thiền sinh thực tập ít nhiều thì tôi thấy đều dễ thương. Tại sao? Thưa các vị, thử nhìn những người mà họ không có cái năng lực tự chủ, họ là những người tâm họ bất an, thì các vị thấy rõ là họ vốn là người có xác mà không có hồn. Tức là hình hài thì ở đây, thân thì ngồi với mình, nhưng mà lòng họ để xa vời vợi. Mà hồn không có trong thân thì đâu có đẹp được, đâu có sự tươi mát, đâu có sự vững vàng. Và tất nhiên là không có sự dễ thương, không có dễ thương rồi. Và người tu mình thực tập làm cái công việc đầu tiên là kéo tâm mình ở lại với mình. Thì rõ ràng là trong cái hình hài này nó có sức sống. Loài thực vật kia nó tồn tại là nhờ nhựa nuôi đó. Cái hình hài này mà còn tồn tại đây là nhờ có cái năng lực của tâm duy trì. Mà mình cứ để tâm mình nó đi chơi hoài thì chắc chắn là xa là mình yểu thọ. Sống không có lâu trên cuộc đời là do một phần lớn gì? Vì mình hao phí năng lượng tâm. Đó là chuyện xa. Chuyện gần là mình rất là khó thương. Tại vì không có năng lực của chánh niệm duy trì thì mình dễ cao có, dễ bực dọc, dễ bức xúc, vân vân. Cho nên rõ ràng là cái bước cản nhất mà khi ta thực tập chánh niệm thì ai cũng là người trong xác thân có hồn cả, như cây có nhựa cả, có sức sống cả. Do vậy vào ra cười nói tướng đo nghiêm là cái gì rất tự nhiên của những người thực tập chánh niệm. Và dĩ nhiên là chưa phải thánh, cho nên đôi khi nó cũng có những cái phiền giận lo toan. Mà mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, có một cái phương pháp cực hay là mình nhiếp niệm trở về hơi thở. Hơi thở là dây neo, neo con thuyền mình ở ngay cái bến niết bàn, chứ không phải là ngay cái bến ở cây đa già nào đâu, không có bến sông nào đâu. Nó neo thẳng vào cái bến niết bàn. Và rõ ràng là khi mà các vị có một cái tâm hành gì bất an khởi lên, các vị đâu cần làm chi nhiều, đâu cần phải vận dụng cái trí lực mình để đuổi tâm hành bất an. Hay là có cái sự nóng giận nó khởi lên trong tâm ta, mình không cần phải khởi cái niệm xua đuổi cái cơn giận của lòng, không cần. Mình làm như thế thì mình rất là khờ dại. Mình phân phối cái năng lượng của tâm mình một cách vô ích. Mình lấy mình làm bãi chiến trường để đánh nhau một cách vụng về. Mỗi khi có một sự nóng giận, một sự lo buồn, một sự bức xúc nào đó, mình chỉ làm một việc rất nhẹ nhàng là trở về hơi thở thôi. Hít vào, biết hít vào, thở ra, biết thở ra. Cái này nói tới nói lui thì nó nhàn quá, nhưng mà thưa, khó làm lắm đó. Nghe thì dễ ợt, thuộc lào lào, nhưng mà làm thật khó. Và thông thường thì chúng ta có một thói quen, cái gì mình nghe qua thuộc rồi, ai nói lại thì mình ghét. Các vị nhớ là ngày xưa Thi Hào Bạch Cư Dĩ, ông đến hỏi đạo ngài Ô Sào Thiền Sư. Cái ông thiền sư này cũng hơi, nói theo cái ngôn ngữ rất là miền Nam, đó là hơi lý lắc, hơi tiếu ngạo một chút. Thay vì ngồi thiền trên bồ đoàn tọa cụ sống ở trong thất bình yên, thì ông leo lên một cái tráng ba của một cái cầu cây. Ông làm một cái tổ như tổ chim và ông ngồi tu đó. Bạch Cư Dĩ nghe ngài rất là nổi tiếng, đến ngẩng đầu ngó lên hỏi: thưa thầy, thầy ngồi chi cái chỗ hiểm nguy vậy? Tại vì ở trên tráng ba cây mà ngồi thiền, lỡ mà ngủ gục thì chết, rớt xuống là đổ nợ rồi. Ngài Ô Sào ngài cười ngất, ngài nói: ta ngồi chỗ này mà bình yên hơn ông à. Ông mới đang đứng ở chỗ hiểm nguy. Bạch cư vị nói: dạ thưa thầy, tại sao con lại hiểm nguy hơn thầy? Thiền sư bảo là ông á là một ông quan, trên đầu ông là nhà vua, có thể xử tội ông bất cứ lúc nào. Ở dưới là những cái quan em, thì nó cũng ganh tị, nó rình cái sơ hở của ông để nó đẩy ông đi. Và trên không tròn trách nhiệm với vua, dưới không tròn trách nhiệm với thần dân là coi như ông mất mạng. Còn ta thì ở chỗ này vậy mà bình yên. Nhưng mà câu chuyện tôi dẫn không phải là câu chuyện đó. Câu chuyện đó là bạch cư vị tới: thưa thầy, xin thầy dạy cho con cái pháp tu. Ông dạy một điều, ông nói là đừng làm những việc ác, hãy làm những việc lành. Bạch cư vị biểu môi xì một tiếng rất là dài: ôi, cái thứ này thì tôi đã nghe mòn tai. Tưởng ông dạy cái điều gì cao siêu quý báu, chuyện này thì tôi đọc hàng ngày, em bé nên ba cũng thuộc lòng nữa. Ô sào nói: dạ thưa quan, cái chuyện này em bé nên ba thuộc lòng, nhưng mà người già 80 chưa làm được. Thưa đại chúng, là cái chuyện thở vào thở ra thì khỏi, em bé nên ba cũng thuộc, nhưng mà chúng ta tu bao nhiêu năm rồi mà chúng ta không thuộc đó. Khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Một cái pháp môn đơn giản là thế, dịu mát là thế, có năng lực tẩy trừ tất cả những cái tâm hành phiền giận lo toan của mình. Nhưng mà khi nổi giận mà ai biểu thở đi anh, là mình nổi giận thêm chứ không hề bớt. Thở đi chị, là mình nổi giận thêm chứ mình không hề mà thấy rằng đó là lời của thiện tri thức nhắc mình để mình trở về hơi thở. Thưa, trở về hơi thở nó là một pháp hành rất là kỳ diệu. Tất nhiên là ở chiều sâu của nó thì chúng ta sẽ có dịp đi vào. Nhưng mà cái phần cản nhất tôi có thể chia sẻ cùng các vị đó là thế này: khi mình nhiếp niệm trở về hơi thở rồi thì thân này, kể cả hơi thở, là cái bị mình nhìn thấy, cái đối tượng để mình biết. Còn cái biết nó không phải là hơi thở. Biết mình thở vào thở ra thì các vị, trong tự thân của câu nói ấy nó có hai cái vấn đề làm cho chúng ta lưu ý. Vấn đề thứ nhất là biết mình thở vào thở ra thì mình là cái đang biết thở vào thở ra, chứ không phải mình là cái thở vào thở ra. Và như vậy thì có thể đẩy thêm sâu hơn từng chút xíu nữa là thế này: khi cái giận có mặt, mình thở vào thở ra cho cái cơn giận đó nó không có bốc lửa, nó tạm dừng ở cái mức độ đó, rồi mình nhìn thử cơn giận. Thì giận là cái bị mình nhìn, có phải không? Giận là cái đối tượng để mình thấy, mà mình là cái thấy kia. Chẳng hạn như mình thấy bóng đèn thì bóng đèn là đối tượng, mà mình là cái con mắt, cái thấy. Cái sự phân biệt về bóng đèn cũng cùng một nguyên lý ấy. Nhìn ra ngoài thì tất cả những cái ta thấy là cái đối tượng, mà mình chính là cái thấy. Mình khép mắt lại, nhìn cái cơn giận của mình. Thì cơn giận là gì? Cơn giận là đối tượng, là cái bị mình nhìn. Còn mình là cái nhìn thấy cơn giận. Như vậy thì giận là một cái cảm giác. Nó giận, nó bốc khói, nó bốc lửa, đó là chuyện của cảm giác. Mà mình là cái gì? Cái đang nhìn thấy, đang theo dõi. Mà cái thấy này nó có bốc khói, nó có cảm giác, nó có nóng mặt gì không? Không. Nó là cái trạng thái liễu tri, nó là trạng thái biết cái giận. Cho nên nó nằm ở bên sau cái giận, nó sâu hơn cái giận. Và nó cũng mênh mông hơn cái giận, nó có thể ôm ấp được cái giận, nó chuyển hóa được cái giận. Thì cái mà ta gọi là nhìn là biết cái giận, nhìn biết cái hơi thở mình thở vào thở ra, cái đó là gì? Đó là chánh niệm. Nó là một cái nồi rất là lớn, nó nấu tất cả những cái thứ tạp vật trở thành gì? Trở thành thức ăn ngon, trở thành thức bổ dưỡng. Giận là bầu, buồn phiền là bí, rồi sao động bất an nó là dừa chẳng hạn. Thế thì ta bỏ nó vô nồi, ta nấu thì thành một nồi bí hầm dừa rất là ngon. chánh niệm nó có năng lực như thế. Nó sẽ làm cho tất cả những cái thứ mà mình gọi là này giận, này thiền, này lo âu, này toan tính trở thành một loại thức ăn cả. Thức ăn là sao? Thức ăn nó là nó trở thành cái cơ hội, cái điều kiện để mình tu. Có một cái sao động của lòng khởi lên là có một cái cơ hội để mình quán chiếu, để mình có năng lực trí tuệ. Và nếu mình tu như thế thì rất là nhẹ nhàng, và công phu của mình càng nhẹ bao nhiêu, càng tinh tế bao nhiêu thì ít hao phí năng lượng bao nhiêu. Ít hao phí năng lượng có nghĩa là mình duy trì được chánh niệm dài hơn, và như vậy thì cửa niết bàn thênh thang mở ra. Chắc như thế. Và khi mình thực tập được như vậy thì mỗi bước chân đi vào tịnh độ và mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, mắt của mình không thể có cái nhìn mà có cái niềm vui nỗi buồn nó đeo đẳng được. Ngày xưa nàng Kiều buồn trong cửa bể chiều hôm, thiền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu. Nếu mà con mắt của thiền sinh Lộc Nguyễn mà nhìn đó thì thấy cửa bể chiều hôm rất là đẹp, xanh miên biếc màu da trời, có những cánh buồm dông trên mặt biển, quả là một cảnh tuyệt vời mỗi buổi chiều. Và nhìn thấy con nước chảy đưa những cánh hoa từ ở bên trên nguồn chảy trôi xuống cũng là một cái cơ hội để mình làm thơ. Thế mà với đôi mắt nàng Kiều thì thấy cửa bể đẹp như thế bảo là buồn trong, thấy hoa trôi mang mát rất là thông dong như thế là lại bảo rằng buồn. Như vậy thì khi mà chúng ta có cái năng lực, có cái khả năng duy trì được chánh niệm thì thưa, không hề có mùa thu và mùa đông bao giờ. Trời đất lúc nào cũng mùa xuân cả, tức là trời đất lúc nào cũng đẹp cả, và con người nào cũng đẹp cả. Kể cả con người đó đang nổi cơn thịnh nộ giận mình cũng thấy đẹp. Tại vì lòng mình vốn là đẹp, cho nên mọi vật đều đẹp. Và nếu mình có năng lực được như thế thì mình nhìn những cái tâm hành của mình, chẳng hạn như ai mà chẳng có những cái tâm hành buồn, vui, giận, ghét. Ai mà chẳng có chút lòng canh tị khi thấy người bạn mình dễ thương hơn mình, khi thấy người bạn mình giàu có hơn mình, ai mà chẳng có chút xíu tâm hành đó. Nhưng mà nếu mình biết tu tập, biết quán chiếu thì mình nhìn nó rất là dễ thương. Mình nhìn mình mỉm cười, mình nói thì ra chú em cũng có mặt trong ta ư. Ta cứ tưởng là mi không có mặt, quá ra ta cũng có những cái ganh tị và giận hờn, và nó là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái năng lực nhìn thấy nó. Thế thì nó làm sao nó lôi được mình? Nó chỉ là một cái tâm hành khởi lên cho mình chiêm ngưỡng chơi mà thôi, chứ nó không hề làm cho mình mắc mình đi theo nó. Và như vậy thì mỗi một cái cơ hội của tâm hành xấu xa của ta xuất hiện là một cái điều kiện để mình có thêm được tuệ giác. Và như vậy thì có cái nhìn nào mà không thấy được pháp thân? Có cái bước chân nào mà mình không đi trên tịnh độ? Và thưa đại chúng, là nếu chúng ta chỉ cần đơn giản một điều là nắm được cái chánh niệm để mà tu, thì không lạc vào bên này, không lạc vào bên kia, và một con đường như thế thênh thang rộng mở mình cứ đi thôi, và chắc chắn rằng không có con đường đi đến niết bàn, mà con đường chính là niết bàn. Không phải ta đi hết cái đoạn đường chánh niệm ta mới có được an lạc, mà ngay cái sát na mà ta mời gọi chánh niệm hồi phục lại trong ta thì tức khắc niết bàn hiện ra, chứ không đợi đến là phải tu chánh niệm 10 phút, 5 phút mới có an lạc. Không cần phải đuổi cho được những cái niệm giận hờn, ưu tư buồn bã trong lòng mình mới có an lạc. Chỉ cần nó khởi lên, mình nhìn thấy nó là an lạc có mặt liền. Tại nhìn thấy nó có nghĩa là nó là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái khả năng nhìn kia. Mà cái khả năng nhìn này thì bao lớn? Bát ngát. Khả năng nhìn này là biển khơi. Trong khi những cái tâm hành như hờn giận, ganh ghét, bức xúc, khó chịu, nóng nảy, nó là những chùm bọt nổi mà thôi. Mình là cái khả năng của cái nồi nấu, còn tất cả thứ đó là vật liệu để mình nấu thành một nồi súp ngon, thì cớ gì mình phải sợ? Và chỉ cần giữ một niệm như thế thì chúng ta không trễ ở bên này và không lạc ở bên kia. Và câu cuối của bài kệ rõ đâu là đầu mối có nghĩa là rõ cái gì? Đơn giản, nắm được cái chánh niệm hiện tiền để tu là nắm được đầu mối. Và từ con đường chính yếu này thơ thang mà đi, không có thiên ma ngoại đạo gì có thể cản mình được con đường đi vào Niết Bàn cả. Mình có vững một niềm tin như thế, mình đã từng thực tập như thế và chiêm nghiệm được cái sự an lạc có mặt, thì chắc chắn là không có trở lực gì có thể ngăn mình được con đường đi về Niết Bàn cả. Và tất nhiên các vị cũng nhớ rằng Niết Bàn không phải là cái cảnh giới nào xa xôi, và Niết Bàn ở ngay đây và giờ phút này. Nếu chúng ta sống được với cái trạng thái chánh niệm tỉnh tại hiện tiền rõ ràng và liên tục. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.